Và câu hỏi là tâm ấn, nhưng mà tâm ấn thì làm sao mà truyền? Tức là cái tâm ấn nó có hình tướng như đây mà truyền. Tự đáp: Đức Thế Tôn đưa lên một cành hoa, ngài cho giúp mỉm cười, sau đó các sở truyền lại gìn giữ trường hợp khác nhau, chỉ có người giác ngộ mới tự biết. Tức là nó đây là tâm ấn nó không hình tướng gì, nhưng mà đây Đức Thế Tôn mà đưa cành hoa lên thì ngài cho giúp mỉm cười đó, thì đó là sở truyền đó. Mà truyền cái gì? Cho nên sau đó các sở mới truyền lại, thì giữ gìn những cái trường hợp khác nhau, tức là các sở nhận được cái ý chỉ trong đó để các ngài truyền lại, nhưng mà nó cũng không có lặp lại nguyên cái khuôn đó, mà nó linh động, nó sáng tạo. Thí dụ như ở đây thì Đức Thế Tôn ngài đưa cành hoa lên, nhưng mà đời sau này thì các ngài không đưa cành hoa mà các ngài đưa ngón tay hoặc đưa cái phất tử, chứ không phải là cố định. Thì mình bây giờ thôi mình đưa cái búa lên cũng được vậy. Nhưng mà phải hiểu được, phải thấy được cái ý sâu trong đó. Tức là truyền ở đây á, là truyền cái mà thầy trò cảm thông nhau đó, chứ không phải là truyền ở chỗ cầm hoa. Cầm hoa đó cầm vấn đề, cũng không phải là cái câu chuyện này. Cho nên nếu mà mình không hiểu được cái ý nghĩa này, rồi có khi từ ngày dài mình nghe có nhiều vị nghiên cứu lịch sử nói là câu chuyện là Phật đưa cành hoa sen lên là câu chuyện không có ở trong kinh điển, mà do các vị tổ sau này bày đặt ra thôi. Rồi có người phê phán như vậy là đó là chuyện bịa đặt thôi, chứ không có thật. Để có thể mình thấy văn hơn. Nhưng mà nói như vậy đó thì cũng là cái người đứng bên ngoài cửa thiền mà bàn luận xuyên tạc vậy thôi. Chứ còn người mà đạt đạo á thì cái chuyện đó không quan trọng. Nếu là sự thật câu chuyện này mà không ý nghĩa thì tại sao có biết bao nhiêu người nhân cái này mà được đạt ngộ? Mà chính ngài coi như là ngài Trung Nguyên, ngài cũng ngộ ra ý nghĩa này, mà ngài thì nói gọi là tứ mục tương cố, cho bốn mắt nhìn nhau á. Thì vậy là cái chỗ này á, cái ý nghĩa nó không phải là ở cái cầm ra con đó có hay sao, hay cầm ra hay không có cầm ra, hoặc là ở câu chuyện này, mà ý nghĩa đó là ở chỗ mà gọi là thầy trò cảm thông nhau đó, ở chỗ mà mắt gọi là bốn mắt mà nhìn nhau đó. Thì chỗ đó mình đạt được cái ý nghĩa đó thì mới thấy được cái ý thật, ý tổ trong đó. Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ chuyện. Còn câu chuyện có hay không không thành vấn đề, cũng như cầm ra cũng không thành vấn đề nữa, không phải cầm ra đó. Thay vì nói đi cầm ra thì đi cầm chút cũng được. Cho nên phải hiểu được ý đó, chứ không phải là cố định là phải ghi ra cầm ra mới được, chứ là phải có lịch sử cầm ra là vàng mới được, không phải vậy. Giờ nói cầm thay vì sai cầm ra nó cầm chút cũng được, cũng tốt thôi. Phải hiểu được ý đó, cho nên mình phải vượt qua cả những cái ngôn ngữ, cái chữ nghĩa, cũng như là những cái lý luận bình thường. Cho nên ở đây ngài mới nhấn mạnh trở lại nè, chỉ người giác ngộ mới tự biết thôi, còn người chưa giác ngộ thì đứng bên ngoài bàn luận chơi, có khi xuyên tạc vậy thôi. Đòi hỏi, nhưng mà tu làm sao? Như là làm sao tu? Thì đây ngài đáp: Thôi thôi, đó là phương pháp. Thiền sư đại chuyên nói: Chi âm tự sắc từng theo gió, căng căng gió mát đất trời nhàn. Cái chỗ này là chỗ khó nói tu, nhưng mà tu làm sao, nó không hình tướng gì làm sao tu. Thì đây là đáp thôi thôi, đó cũng là các phương pháp, nói tu cũng là các phương tiện thôi. Mình đừng có mắc kẹt. Nếu mà người chi âm, người mà nhận ra được chỗ này thì tự biết, tức là tự sắc từng theo gió, cũng như căng căng gió mát nhàn nhã thôi. Tức là mình nhận được cái chỗ này, thấy được chỗ này rồi thì thuận theo tánh mà sống. Trong đó cũng không có thêm bớt cái gì trong đó. Nhưng mà phải người mà phải thật thấy được chỗ này. Cho nên đây ngài nó nói thêm là nắm được ở tâm, ứng được nơi tai, tiết gió qua trăng trời đất lâu dài, cứ hỏi tâm anh và giáo tán kinh rời ra nước mở ngàn nơi à. À, mình nắm được là nắm ở nơi tâm, tức là mình nhận ở nơi tâm, ứng thì ứng dụng ra nơi tâm, có hiện ra nơi tâm à. À, thì quý vị thử giơ tay ra cho anh coi có nó không à, tức là nắm được nơi tâm, ứng nơi tâm, tức là nhận rồi phải ứng dụng à. Mà ứng dụng thì sao? Thì khắp nơi tiếp gió qua trăng đều hiện hết à. À, nhìn khắp nơi đều có đủ hết à. Cho nên đất trời lâu dài à, bền vững à, thấy đâu đâu là cũng có hết. Cho nên à, như là thường lẽ nó trăng trăng mây bạc lộ toàn trăng à, thấy trăng thấy mây đều là hiển bày cái trăng trạch trong đó hết. Vậy thì có chỗ nào là mới à, người cứ hỏi trăm năm thì già quá sáng à, rồi mùa xuân về thì qua trên núi mở khắp nơi. Vậy thì cứ đúng thời tiết thì nó hiện bày à, không phải tìm ở đâu xa hết, chỗ nào khi tâm phương mình đầy đủ à, thì thấy rõ nơi nơi đều nghe sáng ngời hết à, vậy thì không có chỗ nào thiếu à. Và hỏi nhưng mà cái mục đích tối hậu là cái gì, cái mục đích tối hậu à, thì ngài đáp đây đáp và tịnh chủ quán nói tìm chỗ đi tới không được à, tức là tìm chỗ này để mà đi tới đó không được, thôi xin chào xin chào có bài kệ về pháp như sau à, tức là cái mục đích tối hậu mà nói là gì đó là vui. Tức là mình nói là gì mình hiểu được đó thì nó không cần tối hậu à. Tức là chỗ tối hậu là chỗ hết chỗ cho cái ý thức nó đến. Còn ý thức mà nó đến nó hiểu được, nó chưa hiểu được đó thì chưa tối hậu à. Cho nên đây nó xin chào, người nào đến đó thì biết liền, còn chưa đến đó thì khỏi nói nhiều à. Cho nên đây người nói là chạy